3, rộng để lại khuôn pháp tu hành. Mục 1, nhân Anan xin cứu độ đời vị lai, Phật tóm nêu ra 3 nghĩa quyết định chánh văn. Tôn giả Anan sửa áo chỉnh tề, ở trong đại chúng, chắp tay đảnh lễ, tâm tánh trọn sáng, vừa mừng vừa tủi, vì muốn tạo lợi ích cho các chúng sinh nơi vị lai, cúi đầu bạch Phật. Thưa Đức Thế Tôn Đại Bi, con này đã ngộ được pháp môn thành Phật, tu hành trong đó được không nghi hoặc, con thường nghe Đức Như Lai dạy như thế này, tự mình chưa được độ, trước đã độ người. Đó là chỗ phát tâm của các vị Bồ Tát, tự mình giác ngộ viên mãn, có thể giác ngộ cho kẻ khác, đó là sự ứng thế của các Đức Như Lai. Con tuy chưa được độ, song nguyện độ tất cả chúng sinh trong đời mạt pháp, bạch Thế Tôn. Các chúng sinh đó cách Phật ngày càng xa, những tà sư thuyết pháp, số như cát sông Hằng, nếu muốn họ thâu giữ tâm vào Tam Ma Đề, thì nên khuyên họ dựng lập đạo tràng thế nào để rời các ma sự. Được chỗ không thối thất tâm Bồ Đề. Kỳ ấy, Đức Thế Tôn ở trong đại chúng khen ngợi Anan. Hay lắm, như chỗ ông hỏi về dựng lập đạo tràng, cứu giúp chúng sinh chìm đắm trong đời mạt pháp, ông hãy lắng nghe cho kỹ, Như Lai vì ông mà nói. Tôn giả Anan và cả đại chúng kính vâng lời dạy của Phật, Phật bảo tôn giả Anan. Ông thường nghe Như Lai trong Tỳ Nại Gia tuyên nói 3 nghĩa quyết định của sự tu hành, đó là thâu giữ cái tâm là giới, nhân giới mà sinh định, nhân định mà phát tuệ, đó gọi là 3 pháp vô lậu học. Sao chú thích? Trong đạo Phật tóm lại có 2 đường lối tu hành là tùy pháp hành, dựa vào pháp Phật mà tu tập, và tùy tín hành, dựa vào tín tâm mà tu tập từ trước đến nay. Phật đã chỉ rõ con đường tu hành thành Phật, tất cả những người có đủ trí tuệ thông hiểu pháp Phật đều có thể rõ được đường lối tu hành, đi đến thật chứng tánh Như Lai tạng. Không còn nghi hoặc điều gì. Song, những căn cơ thấp kém, không thể hiểu được pháp Phật vẫn còn mờ mịt, không thể tự nhận con đường tu tập cho thành chánh quả. Tôn giả Anan thương xót những người như thế, nhất là khi họ sinh vào đời mạt pháp, bị những tà sư mê hoặc nên xin. Phật chỉ dạy những phương pháp tu hành theo tín tâm, để cho các người ấy có thể thâu giữ tâm niệm, lần hồi vào được tam muội, đồng thời cũng xin Phật chỉ vẽ cách lập ra đạo tràng. Để cho các người ấy lánh xa được những ma sự và giữ vững được tâm Bồ Đề. Sau khi khen ngợi tôn giả Anan từ bi nghĩ đến chúng sinh chìm đắm trong đời mạt pháp, Phật dạy 3 nghĩa quyết định nhằm điều phục thân tâm, tức là giữ giới, tu định và phát tuệ. Nhân chuyên tâm giữ giới mà dẹp được các phiền não, tâm được an trụ, không bị lay động, nhân cái tâm luôn luôn ở trong định mà phát ra trí tuệ, giới, định, tuệ là 3 pháp vô lậu học. Mục 2, chỉ bày 4 lời dạy bảo rõ ràng quyết định. Đoạn 1, chỉ về quyết định đoạn lòng dâm chánh văn. Anan, thế nào thâu giữ cái tâm thì gọi là giới? Nếu chúng sinh nơi 6 nẻo trong các thế giới, cái tâm không dâm, thì không đi theo dòng sinh tử tiếp tục, ông tu pháp tam muội cốt để ra khỏi phiền não, nếu không trừ lòng dâm. Thì không thể ra khỏi phiền não được, dầu có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn lòng dâm, cũng chắc chắn lạc vào ma đạo, hạng trên thành ma vương, hạng giữa thành ma dân, hạng dưới thành ma nữ, các thứ ma kia cũng có đồ chúng, ai cũng tự xưng là thành đạo vô thượng. Sau khi Như Lai diệt độ rồi, trong đời mạt pháp, có nhiều đám ma sôi nổi trong thế gian, gây nhiều việc tham dâm, lại giả làm người thiện tri thức, khiến cho các chúng sinh xa vào hầm ái kiến. Bỏ mất con đường Bồ Đề. Ông dạy người đời tu pháp tam ma đề, trước hết phải đoạn cái dâm trong tự tâm, ấy gọi là lời dạy bảo rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ nhất của các Đức Như Lai. Phật Thế Tôn từ trước, vậy nên Anan. Nếu không đoạn lòng dâm mà tu thiền định, thì cũng như nấu cắt nấu đá muốn cho thành cơm, dầu trải qua trăm ngàn kiếp cũng chỉ gọi là cắt nóng, đá nóng, vì sao? Vì đó là giống cắt, giống đá, không phải là bản nhân của cơm, ông đem thân dâm cầu diệu quả của Phật, dầu được diệu ngộ, cũng chỉ là gốc dâm, cội gốc đã thành dâm. Thì phải trôi lăn trong 3 đường, chắc chắn không ra khỏi con đường nào tu chứng Niết Bàn Như Lai. Chắc phải khiến cho thân tâm đều đoạn hết giống dâm, cho đến tánh đoạn cũng không còn nữa, thì mới trông mong chứng quả Bồ Đề của Phật như lời ta nói đây, gọi là lời nói của Phật. không như lời nói đó, tức là lời nói của Ma Ba Tuần. Sao chú thích? Trong đoạn này, Phật chỉ dạy rõ ràng thêm về cách thâu phục tâm niệm, để chẳng những giữ được thân giới, mà còn giữ được tâm giới, trước hết. Phật dạy phải quyết định đoạn trừ lòng dâm, chúng sinh do lòng dâm dục mà xoay vần mãi mãi trong sáu nẻo, nếu không trừ được dâm dục cho đến chỗ cái tâm không dâm, thì không thoát khỏi dục giới. Còn mong gì chứng được thánh quả? Người tu hành không dứt được lòng dâm, thì dầu có nhiều thiền định, cũng chỉ lẩn quẩn trong dục giới, thành ma vương và thành các loài ma mà thôi. Đoạn 2, chỉ về quyết định đoạn lòng sát chánh văn, Anan, lại các chúng sinh nơi sáu đường trong các thế giới, nếu cái tâm không sát giết hại thì không theo dòng sinh tử tiếp tục, ông tu pháp tam muội, cốt ra khỏi phiền não, nếu không trừ lòng sát, thì không thể ra khỏi phiền não được, dầu có nhiều thiền định hiện tiền. Nếu không đoạn lòng sát, thì chắc phải lạc vào thần đạo, người bậc trên thì thành quỷ đại lực, người bậc giữa thì thành dạ xoa phi hành và các loại quỷ soái. Người bậc dưới thì thành la sát địa hành, các loài quỷ thần kia cũng có đầu chúng, ai cũng tự xưng là thành đạo vô thượng. Sau khi Như Lai diệt độ rồi, trong đời mạt pháp, có nhiều quỷ thần sôi nổi trong thế gian, tự nói ăn thịt, được đạo Bồ Đề, Anan. Ta khiến hàng tỳ kheo ăn năm thứ tịnh nhục, thịt kia đều do thần lực ta hóa sinh ra, vốn không có mạng căn, xứ Ba La Môn các ông, đất đai phần nhiều nóng ướt, lại thêm cát đá. Rau cỏ không sinh được, ta dùng sức đại bi gia bị, nhân sức đại từ bi, giả gọi là thịt và các ông cũng nhận được cái vị như thịt, làm sao sau khi Như Lai diệt độ. Người ăn thịt chúng sinh lại gọi là Phật tử. Các ông nên biết những người ăn thịt đó, dầu cho tâm được khai ngộ, giống như Tamade, đều là loài la sát, quả báo hết rồi, phải chìm đắm trong bể khổ. Không phải là đệ tử Phật, những người như vậy, giết nhau, nuốt nhau, ăn nhau chưa thôi, làm sao lại được ra khỏi ba cõi. Ông dạy người đời tu pháp Tamadia thứ nữa, phải đoạn lòng sát, ấy gọi là lời dạy rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ hai của các đức Như Lai, Phật Thế Tôn từ trước. Vậy nên Anan, nếu không đoạn lòng sát mà tu thiền định, thì cũng ví như có người tự bịt lỗ tai, cả tiếng kêu to mà trông mong người khác không nghe, hạng này gọi là muốn giấu thì càng lộ. Hàng tỳ kheo thanh tịnh và các vị Bồ Tát đi trong đường rẽ, không dẫm cỏ non, huống nữa là lấy tay nhổ cỏ, làm sao đức đại bi, lại lấy máu thịt của các chúng sinh, mà làm đồ ăn. Nếu các hàng tỳ kheo không mặc những đồ tơ lụa, là lượt phương đông và không dùng những giày dép, áo cửu, áo len hay các thứ sữa, format, để hồ, thì những tỳ kheo như thế, đối với thế gian, thật là giải thoát, trả hết nợ cũ xong, thì không vào trong ba cõi nữa, vì sao? Dùng những bộ phận thân thể của chúng sinh, thì bị ảnh hưởng đến chúng sinh, cũng như con người ăn giống bách cốc trong đất, thì thân không rời khỏi mặt đất, quyết phải khiến cho thân tâm. Đối với thân thể hay các bộ phận nơi thân thể của chúng sinh, đều không mặc không ăn, thì những người như thế ta gọi là chân giải thoát, như lời ta nói đây là lời nói của Phật, không như lời nói đó, tức là lời nói của Ma Ba Tuần, sao chú thích? Thứ hai là phải đoạn lòng sát do tâm sân gây ra, làm tổn thương đến lòng từ bi rất nhiều, nên cần phải đoạn cho đến tột khốc, giữ hoàn toàn giới sát sinh thì rất là khó. Vì có những chúng sinh không thể thấy được nên cốt yếu là phát tâm đại bi thương xót chúng sinh, nhất là thương xót đồng loại, không vì tâm ác mà giết hại, đến khi chứng được nhẫn vô sinh. Không thấy thật có chúng sinh, thì mới hoàn toàn giữ được giới này, các vị tu hành khác nên trường trai để khỏi phạm giới này, đến như các thứ sữa, bơ, giày, dép v.v. theo kinh đại. Bát Niết Bàn, Phật đều cho phép dùng, vì đạo Phật không phải là đạo khổ hạnh, đoạn 3 chỉ về quyết định đoạn lòng trộm cắp chánh văn. Anan. Lại như chúng sinh nơi sáu đường trong thế giới, tâm không trộm cắp thì không theo dòng sinh tử tiếp tục, ông tu pháp tam muội, cốt ra khỏi phiền não, nếu tâm trộm cắp không trừ, thì không thể ra khỏi phiền não được, dầu có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn tâm trộm cắp thì chắc chắn phải lạc vào đạo tà, hạng trên thì thành tinh linh, hạng giữa thì thành yêu mị, hạng dưới thì thành người tà đạo bị các loài quỷ mị nhập vào, các đám tà đạo kia cũng có đầu chúng, ai cũng tự xưng là thành đạo vô thượng. sau khi Như Lai diệt độ rồi, trong đời mạt pháp, có nhiều những hạng yêu mị tà đạo ấy sôi nổi trong thế gian, chúng lén núp gian dối, tự xưng là thiện tri thức. Mỗi người tự xưng đã được đạo pháp thượng nhân, lừa gạt kẻ không biết, dọa dẫm khiến cho mất lòng chánh tín, chúng đi qua đến đâu. Cửa nhà người ta đều bị hao tổn tan nát, Như Lai dạy hàng tỳ kheo theo thứ lớp khất thực để bỏ lòng tham, thành đạo bồ đề. Các hàng tỳ kheo không tự nấu ăn, gởi cái sống thừa tạm bợ trong ba cõi, thị hiện chỉ đi về một phen, đi rồi không trở lại, làm sao đám giặc mượn y phục đạo Phật buôn bán Như Lai. Cầy các thứ nghiệp mà đều gọi là pháp Phật, lại còn chê bai các vị tỳ kheo đầy đủ giới luật, xuất gia, là đạo tiểu thừa, do chúng làm cho vô lượng chúng sinh mắc phải nghi lầm. Nên sẽ bị đọa vào ngục vô gián, sau khi Như Lai diệt độ rồi, nếu có tỳ kheo phát tâm quyết định tu pháp Tam Ma Đề, biết ở trước hình tượng Như Lai, chính mình thắp một cây đèn. Đốt một đốt ngón tay hay ở trên thân, đốt một mồi hương, ta nói người ấy, túc trái từ vô thỉ, trong một thời trả hết, cáo từ thế gian. Thoát hẳn các lậu, người ấy tuy chưa hiểu rõ đạo vô thượng giác, nhưng đối với pháp Phật tâm đã quyết định, nếu không làm được cái nhân nhỏ nhoi về xả thân ấy, thì giàu thành đạo vô vi. Cũng phải lại sinh làm người, trả các nợ cũ, như quả báo mã mạch của ta, thật không sai khác, ông dạy người đời tu pháp Tam Ma Đề, sau nữa phải đoạn lòng trộm cắp, ấy gọi là lời dạy thanh tịnh. Quyết định thứ ba của các đức Như Lai, Phật Thế Tôn từ trước, vậy nên A Nan. Nếu không đoạn lòng trộm cắp mà tu thiền định, thì cũng như người lấy nước rót vào chén thùng, mong cho đầy chén, dầu trải qua kiếp số như vi trần. Rốt cuộc không thể đầy được, nếu các hàng tỳ kheo, ngoài y bát ra, mảy may không tích chữ, xin ăn có dư, thì bố thí cho chúng sinh đói, nơi nhóm hội lớn, chắp tay vái chào đại chúng. Có người đánh mắng cũng đồng như khen ngợi, quyết định rời bỏ cả thân và tâm, thân thịt xương máu thành sở hữu chung của chúng sinh. Không đem những lời dạy bất liễu nghĩa của Như Lai làm chỗ hiểu của mình, khiến cho kẻ sơ học phải lầm lạc thì Phật ấn chứng người ấy, thật được tam muội, như lời ta nói đây. Gọi là lời nói của Phật, không như lời nói đó, tức là lời nói của ma ba tuần. Sao chú thích, lòng trộm cắp chỉ có thể có được khi người ta còn mắc vào trong vòng danh lợi, chưa? Thành thật phát tâm xuất gia, phát tâm cầu đạo giải thoát, vì thế cần phải đoạn tuyệt lòng trộm cắp, lòng tham dục, xem cái sống trong thế gian chỉ là tạm bợ, ở cũng không màng, đi cũng không tiếc. Dầu cho được cúng dường cung kính đến đâu, cũng tự xem như ngươi hành khất thì mới chắc chắn thoát ly được lối sống vô thường của chúng sinh và thành được chánh quả. Đoạn 4, chỉ về quyết định đoạn lòng đại vọng ngữ chánh văn. A Nan. Chúng sinh nơi sáu đường trong thế giới như thế, tuy thân tâm không còn sát, đạo, dâm, cả ba hạnh đã được viên mãn, nếu mắc phải đại vọng ngữ, thì Tam Ma Đề không được thanh tịnh. Thành giống mà ái kiến và mất giống Như Lai, tức như chưa được gọi là được, chưa chứng gọi là chứng, hoặc để cầu thế gian tôn trọng tột bậc, bảo người khác, nay tôi đã được quả Tu Đà Hoàn. Quả Tư Đà Hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán, thừa Phật Bích Chi hay các quả vị Bồ-Tát trong thập địa hay trước thập địa trông mong người kia lễ sám, tham sự cúng dường. Những tên nhất điên ca ấy tự tiêu diệt giống Phật như người lấy dao chặt cây đa la, Phật ấn ký người ấy, mất hẳn căn thiện không còn. Chánh chi kiến, chìm đắm trong ba bể khổ, không thành tựu pháp tam muội, ta bảo các hàng Bồ Tát và A-la-hán, sau khi Như Lai diệt độ rồi, hiện ra ứng thân, sinh trong đời mạt pháp kia. Hiện ra nhiều hình tướng khác nhau, để độ những người còn trong vòng luân hồi, hoặc làm sa môn, bạch thi cư sĩ, vua chúa, quan lại, đồng nam, đồng nữ, như thế cho đến người dâm nữ, người quả phụ. Người gian dối, trộm cắp, người hàng thịt, buôn bán, để khen ngợi Phật thừa với những người đồng sự, khiến cho thân tâm của họ vào được Tam Ma Đề. Nhưng rốt ráo không bao giờ tự bảo mình thật là Bồ Tát, thật là A-la-hán, làm tiết lậu mật nhân của Phật, nói lời xem thường những người chưa học ngoại trừ đến lúc lâm chung. Hoặc chăng thầm có những lời di chúc, vậy làm sao người ấy lại còn có thể lừa gạt chúng sinh, thành tội đại vọng ngữ. Ông dạy người đời tu pháp Tam Ma Đề, sau rốt phải đoạn trừ các đại vọng ngữ, ấy gọi là lời dạy rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ tư của các đức Như Lai, Phật Thế Tôn từ trước. Vậy nên Anan, nếu không đoạn trừ lòng đại vọng ngữ, thì cũng như khắc phân người làm thành hình cây chiên đàn, mà muốn được hương thơm. Thật không có lẽ như vậy, Như Lai dạy hàng tỳ kheo lấy trực tâm làm đạo tràng, trong hết thảy hành động, nơi bốn uy nghi, còn không có giả dối. Làm sao lại có kẻ tự xưng đã đạt được đạo pháp thượng nhân? Ví như người dân cùng xưng càn là đế vương để tự chuộc lấy sự chu diệt, huống nữa, là vị pháp vương, làm sao lại dám xưng càn? Nhân đã không thật quả ắt quanh co, như thế mà cầu đạo bồ đề của Phật thì cũng như người muốn cắt rốn, làm sao mà thành tựu được nếu như các hàng tỳ kheo tâm như dây đàn thẳng. Tất cả đều chân thật mà vào tam ma đề thì hẳn không có các ma sự, Như Lai ấn chứng người đó thành tựu được trí giác vô thượng của các hạng Bồ Tát như lời ta đây, gọi là lời nói của Phật. Không như lời nói đó, tức là lời nói của ma ba tuần. Sao chú thích? Phật dạy phải tu cái không tu, chứng cái không chứng, lẽ đâu lại có người tu hành phạm tội đại vọng ngữ, chưa được xưng là được, chưa chứng xưng là chứng, để cầu người ta cúng dường cung kính. Nếu phạm tội đại vọng ngữ mà không biết sám hối, thì thành hạng người nhất điên ca, mất hẳn tín tâm, diệt mất Phật chủng. Quyết định không thành tựu được pháp tam muội và phải chìm đắm mãi mãi trong bể khổ.